Khí trùng tinh hà, chương 532, góc truyện audio.com, Đan Hà phủ cách rất xa thần chiếu phủ, nhưng một khi đã đến được thần chiếu phủ thì sẽ rất nhanh đến Thiên Đế Sơn. Do vậy, tuy lần này Tần Vô Song không phải đi thẳng đến Thiên Đế Sơn, kỳ thực cũng chỉ là đi vòng vèo một chút, đi thêm một đoạn, cũng không ảnh hưởng gì đến hành trình. Đoạn lộ trình này cần ít nhất một tháng, trên đường Tần Vô Song nghiên cứu bản đồ mà Lỗ Tiên Lâu đã đưa cho hắn. Bản đồ này được giấu trong truyền thức chỉ Linh Ngọc Bàn, tuy không phải bản đồ lớn nhưng nó đánh dấu rất nhiều vị trí địa lý quan trọng. Tuy Tần Vô Song không biết đây là bản đồ gì, nhưng hắn biết đây không phải là bản đồ bình thường, nếu không, Lỗ Tiên Lâu cũng không coi trọng nó như vậy. Lại nói chủ lực của La Thiên Đạo Trường đã bố trí thiên la địa võng khắp nơi ở Đan Hà Phù, nhưng không biết Tần Vô Song đã sớm phá vỡ phòng tuyến của họ, nghênh ngang mà đi. Ngày thứ ba sau khi chuyện xảy ra, La Thông Thiên đến Đan Hà Phủ, bắt đầu liên lạc với tất cả các cao thủ, mới phát hiện bốn người ở Trấn Triều Dương đã hoàn toàn mất đi tin tức. Lập tức La Thông Thiên nhận thấy tình hình bất ổn, căn bản không kịp đi tìm Lỗ Tiên Lâu, liền đến Trấn Triều Dương. Tuy hiện trường đã bị bọn Tần Vô Song xử lý qua, nhưng dấu vết của trận chiến vẫn còn, nhưng nhất thời không tìm thấy xác chết, làm La Thông Thiên nghi ngờ bốn vị trưởng lão rốt cục không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Sau khi quan sát hiện trường, La Thông Thiên và các cao thủ nòng cốt khác của La Thiên Đạo Trường đều nhận định chắc chắn nơi này đã từng xảy ra đại chiến, hiện nay, không thể liên lạc được với bốn người bọn La Triển, một cảm giác nguy hiểm kỳ lạ đang lan tràn trong lòng La Thông Thiên. Đại Đạo Tôn, La Triển cũng coi như là nhân vật nòng cốt của La Thiên Đạo Trường chúng ta, nếu không phải trong trường hợp đặc biệt ông ấy cũng không thể rời khỏi cương vị, càng không thể mất liên lạc, chỉ sợ tình hình không ổn. Người này chính là Tam Đạo Tôn Điền Minh Sơn, đến đây để chỉ huy cuộc bao vây lần này. Người này, là nhân vật thứ ba được công nhận ở La Thiên Đạo Trường, tu vi chỉ sau cấp bậc kỳ diệu huyền cảnh của Đại Đạo Tôn và Nhị Đại Tôn. Tuy bản thân hắn chưa vào được kỳ diệu huyền cảnh, nhưng là cường giả đỉnh phong không cần bàn cãi trong cấp bậc hư võ đại viên mãn, đã bước một chân trên con đường đột phá, lúc nào cũng có thể tiến nhập kỳ diệu huyền cảnh. La Thông Thiên trầm ngâm không nói, tiếp tục thôi động ngọc bài truyền thức để liên lạc với La Triển, nhưng không được gì. Lúc sau mới nói, xem ra, bọn La Triển lành ít dữ nhiều. Tuy mọi người đều đã ngầm đoán ra, nhưng lời này được nói ra từ miệng La Thông Thiên càng làm cho họ thấp thỏm không yên. Bốn trưởng lão động hư cảnh, nói chết thì chết. Đại Đạo Tôn, bốn người La Triển đều là động hư cảnh cường giả, hơn nữa tuy cao thủ Hiên Viên Khâu nhiều như mây nhưng không có mấy người có thể giết được bốn động hư cảnh cường giả này liên thủ. Bốn động hư cảnh cường giả, nếu cùng chết trong tay một người, vậy thì ít nhất phải là nhân vật cấp bậc kỳ diệu huyền cảnh mới có thể làm được, coi như là hư võ đại viên mãn muốn giết bốn người động hư cảnh cơ bản cũng không có khả năng. Dù sao, bốn người sống, không phải là khúc gỗ, sẽ không ngồi một chỗ chờ người ta đến giết. Chẳng lẽ nào Tần gia Thiên Đế Sơn lại đến? Một trưởng lão khác, góc truyện audio.com, tức giận nói, trong mắt La Thông Thiên lóe lên sát khí, khoát tay nói. Trấn Triều Dương này là nơi xa xôi, Tần gia Thiên Đế Sơn muốn đánh La Thiên Đạo Trường cũng sẽ không chỉ chọn bốn người bọn họ để ra tay, những người khác lại không hề bị tấn công, bản tọa chỉ lo rằng, người giết bọn La Triển lại là bọn Tần Vô Song. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, lại là Tần Vô Song, trong mắt mọi người đầy vẻ ngờ vực, đặc biệt là Tam Đạo Tôn Điền Minh Sơn, kinh ngạc nói. Đại Đạo Tôn, chúng ta đều có toàn bộ tin tình báo về Tần Vô Song, coi như thực lực của hắn tăng nhanh cũng không thể giết sạch bốn động hư cảnh cường giả trong chút chốc. Tin tình báo, ngữ khí La Thông Thiên có chút nóng giận, chẳng lẽ cái chết của La Đĩnh vẫn không đủ để mọi người cảnh giác hay sao? Nếu tin tình báo đáng tin cậy, sao La Đĩnh có thể chết dưới tay Tần Vô Song được? Tin tình báo chúng ta có được lúc đó, Tần Vô Song chẳng qua chỉ là một con kiến hôi, ngay cả hư võ cảnh còn chưa có tiến vào. Kết quả ra sao, La Đĩnh bị Tần Vô Song truy sát trăm ngàn dặm mà vẫn không thoát khỏi cái chết, không biết Tần Vô Song đó gọi đâu ra ba con linh thú động hư cảnh. La Thông Thiên nghĩ đến sự kêu cứu của La Đĩnh trước khi chết, trong lòng vô cùng đau xót. Cái chết của La Đĩnh thực sự là đòn đả kích quá lớn đối với La Thiên Đạo Trường. Bây giờ ở Hiên Viên Khâu, ai mà không chê cười La Thiên Đạo Trường. Ai không biết La Thiên Đạo Trường đã không bắt được gà còn để mất gạo, ngược lại còn bị một tên tiểu tử ở thế giới nhân loại giết La Đĩnh, người nối nghiệp tiếp theo, niềm tự hào trước giờ của bọn họ. Đại Đạo Tôn, nói như vậy, Tần Vô Song đã trở thành mối họa lớn của chúng ta rồi. Trong khẩu khí của Điền Minh Sơn có chút không cam tâm. Để một tên tiểu tử đến từ các quốc gia nhân loại làm cho La Thiên Đạo Trường khốn đốn như vậy, thật là uất ức, nghĩ đến đã bốc hỏa. Minh Sơn, các quốc gia nhân loại có động tĩnh gì không? Dù sao La Thông Thiên cũng là người đứng đầu, sẽ không ở trong trường hợp này phát tác oán hận vô vị. Điền Minh Sơn nói, người của chúng ta đã thông qua các con đường thâm nhập vào quốc gia nhân loại. Cho dù là minh xét hay ngầm điều tra, đủ mọi cách nhưng Tần Vô Song đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Người thân thế tộc và cao thủ tông môn của hắn đã mất tích hết, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thu được tin tức gì. Không có chút thu hoạch gì. Nghe mấy chữ này, Điền Minh Sơn lòng như bốc hỏa, từ lúc nào nhân loại lại trở nên kín miệng như vậy? Đại đạo tôn, chắc chắn Tần Vô Song đó đã sắp xếp tất cả, gia tộc Thiên Tứ Vương phủ thế tộc của hắn chỉ còn lại gia đinh và thủ hạ, còn có phụ tá và quân đội của vương phủ, còn về phụ thân và tỷ tỷ và các thân binh tử sĩ của hắn vốn không ở trong vương phủ. Mà tông môn Tinh La Điện của hắn, trên có điện chủ, dưới có đệ tử trung tâm, còn có các cao tầng khác căn bản không có ở trong Tinh La Điện. Điền Minh Sơn nói đến đây, khẩu khí tức giận bất bình, Tần Vô Song này đâu giống như người đến từ các quốc gia nhân loại, ngay cả những đại tông môn của Hiên Viên Khâu cũng không khó đối phó như thế. Đương nhiên, điều này có liên quan đến việc lúc đầu bọn họ đã coi thường hắn. Bây giờ đã không còn coi thường nữa, đến đại đạo tông cũng đích thân xuất mã rồi, nhưng Tần Vô Song đã giải quyết xong mọi việc, đợi họ đến thì đã muộn. La Thông Thiên, góc truyện audio.com, trầm ngâm nói, những tán tu lần trước bị kế sách của La Đĩnh khu độc đến các quốc gia nhân loại, bị người ta giết ở Chi Tế Sơn. Lần này người của ta đi không bị chút cản trở nào. Không bị cản trở, đến ruồi bỏ cũng không có. Đại đạo tôn, người ngăn chặn ở Chi Tế Sơn chắc chắn là người của Tần Vô Song. Hôm nay hắn đã dọn sạch hậu trường thì sẽ không phục kích ở Chi Tế Sơn nữa. Hơn nữa, chắc chắn hắn cũng đoán được những cao thủ lần này của chúng ta tuyệt đối không phải là người hắn có thể cản được, tên tiểu tử này thật giàu hoạt. La Thông Thiên kiềm chế lửa giận trong lòng, dùng khẩu khí vô cùng phức tạp nói. Tần Vô Song, bản tọa đã từng nói, nhất định sẽ làm ngươi sống không được chết không xong. Minh Sơn, đợi nhị đạo tôn từ Thiên Đế Sơn trở về tất cả sẽ phân hiệu, hãy đợi đi. La Thông Thiên phái nhị đạo tôn La Hoành Dã đến bái kiến Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông, nói trắng ra là muốn câu kết với hai thế lực này, chuẩn bị gia nhập hàng ngũ đối phó Tần gia Thiên Đế Sơn. La Thông Thiên rõ hơn ai hết, hai thế lực này chắc chắn là cầu mà không được việc La Thiên Đạo Trường gia nhập. Dù sao, nghìn năm qua tuy hai thế lực này vẫn chiếm vị trí thượng phong, nhưng cuối cùng cũng không tiêu diệt được Tần gia Thiên Đế Sơn. Hôm nay, có thế lực lớn mạnh như La Thiên Đạo Trường chủ động gia nhập, họ còn có lý do gì để từ chối? Đã không có lý để từ chối, La Thông Thiên muốn mượn họ ít đồ, họ có thể không chịu sao? Đại Đạo Tôn, hai thế lực bọn họ có lẽ sẽ chấp nhận chuyện chúng ta gia nhập trận doanh đối phó với Tần gia Thiên Đế Sơn, nhưng chắc không rảnh rỗi đến mức đối phó với nhân vật đến từ các quốc gia nhân loại như Tần Vô Song chứ? Điền Minh Sơn vẫn có chút lo lắng, La Thông Thiên lạnh lùng nói. Minh Sơn, tuy rằng Tần Vô Song đến từ các quốc gia nhân loại, nhưng đã triển lộ phong quang vô hạn, trưởng thành nhanh như vậy, e rằng hai thế lực đó cũng không muốn nhìn thấy một mầm họa đang lớn dần lên ngay dưới mí mắt của mình, có phải không? Coi như họ không đích thân can thiệp, nhưng chẳng lẽ La Thiên Đạo Trường chúng ta không đối phó nổi một tên tiểu tử nhân loại sao? Ta cũng không cần họ phải đích thân ra tay, chỉ cần Thiên Phạt Sơn Trang chịu cho chúng ta mượn Thiên Phạt Chi Ưng của họ, thế lực ở các quốc gia nhân loại có đề phòng như thế nào, có chui xuống đất Thiên Phạt Chi Ưng cũng có thể bắt chúng lên, thần nhãn của Thiên Phạt Chi Ưng không phải là bình thường. Thiên Phạt Chi Ưng là linh thú trấn sơn của Thiên Phạt Sơn Trang, tuy bản thân chưa nhập vô thượng thần đạo, nhưng cũng là linh thú kỳ diệu huyền cảnh đỉnh phong, hơn nữa Thiên Phạt Chi Ưng có huyết thống thương cổ thần thú, tuy huyết thống chưa so sánh được với huyết thống thái cổ thần vượn của Bao Bao, nhưng cũng không phải thực lực bình thường. Còn linh thú này tuy là kỳ diệu huyền cảnh đỉnh phong, nhưng ai cũng biết sớm muộn gì Thiên Phạt Chi Ưng cũng sẽ nhập vô thượng thần đạo. Điền Minh Sơn nghe thấy tên của Thiên Phạt Chi Ưng, vui mừng nói. Đại đạo tôn, nếu có được Thiên Phạt Chi Ưng, việc thu thập thế lực ở các quốc gia nhân loại sẽ dễ như trở bàn tay, nhất định sẽ bắt được toàn bộ tổ tông ba đời của Tần Vô Song. Khóe miệng La Thông Thiên nở tia cười lạnh, ước chừng lão nhị quay về còn cần phải mất đến vài ngày. Kế hoạch hiện thời, là phải bắt tên đầu sỏ tội ác là Tần Vô Song về quy án. Minh Sơn, góc truyện audio.com, các vị đồng đạo, người tiếp tục phụ trách chủ trì, ta đi gặp bằng hữu cũ. La Thông Thiên nói đến đây, khẩu khí điềm nhiên, đương nhiên, bằng hữu cũ mà hắn nói chính là Lỗ Tiên Lâu. La Thông Thiên biết quan thức chỉ linh ngọc bàn trong tay Lỗ Tiên Lâu là vật quyết định hắn có thể bắt được Tần Vô Song hay không. Tuy Thiên Phạt Chi Ưng có thể trợ giúp hắn bắt Tần Vô Song, nhưng coi như có thể mượn được Thiên Phạt Chi Ưng thì cũng không thể nhanh chóng như vậy. Đợi có được Thiên Phạt Chi Ưng, có lẽ Tần Vô Song đã chạy đến Thiên Đế Sơn. Tuy La Thiên Đạo Trường của hắn mạnh, nhưng cũng không có bản lĩnh đến Thiên Đế Sơn truy sát Tần Vô Song. Cách chương.